chuyện xảy ra ở tỉnh Điện Biên, nơi có đường biên giới giáp với nước bạn Lào. Nơi này nhiều bản làng, thôn ấp của người dân tộc Thái, dân tộc Hơ Mông và người Tây. Ông Lèn, một người dân tộc Thái và người dân trong bản, vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, nên dù đã có 7 đứa cháu gái, nhưng ông vẫn bắt vợ chồng Thòn sinh bằng được con trai. Thòn thương vợ, quyết định đưa vợ con đi trốn và nhờ cán bộ xã đến phân tích cho bố. Nhà ông Lèn, ngôi nhà cao nhất của bản, một ngọn đèn đang leo lét sáng. Ông cụ ngồi trong nhà với ly rượu uống dở. Vợ ông Lèn thì đang chạy đôn chạy đáo khắp nơi để hỏi thăm về con và các cháu. Mà nghĩ cũng bực, lần nào đi ăn cỗ hay có việc làng việc nước, vẫn có đâu đó những lời nói mát mẻ, ý bảo nhà ông chỉ toàn đẻ ra vịt rời. Nghĩ rõ chán, ông Lèn vừa nâng chén rượu lên môi thì có tiếng gõ cửa.
Bác Lèn ơi, bác có nhà không đấy ạ?
Ai đây? Anh Hoàng hả? Mời anh vào nhà chơi.
Dạ vâng. Có chuyện gì mà bác lại ngồi uống rượu một mình thế này hả bác? Bác cái với mấy đứa trẻ nữa, mọi hôm cho thấy đông lắm mà nhở?
Ôi giời ơi, chẳng còn ai nữa đâu anh Hoàng ơi. Chúng nó đi hết rồi. Tôi đang buồn nẫu hết cả người mấy hôm nay đây này.
Thế là thế nào ạ? Mấy đứa trẻ đi đâu hết rồi hả bác?
Ôi, thì vợ chồng thằng Thòn, nó đem vợ con đi đâu chẳng biết. Tôi với vợ tôi tìm mấy hôm nay chẳng thấy. Cũng tại tôi cả thôi anh Hoàng ạ. Tôi cứ ép nó đẻ cố thêm mấy đứa nữa cho ra thằng cu. Trời ơi.
Nhà bác đã 7 đứa rồi, thêm đứa nữa thì mệt đấy ạ.
Ôi giời, thì phải đẻ cho được con trai thì còn có người nối dõi chứ. Con gái thì làm sao mà nối dõi được. Sau này phải có người thờ cúng ông bà tổ tiên chứ.
Bác Thòn ơi, giờ là thời đại nào rồi mà bác vẫn giữ quan điểm đấy ạ? Con nào cũng là con hết bác ạ. Chủ yếu là đời sống gia đình của mình thế nào, các con các cháu sau này có giúp được gì cho gia đình, cho bản ta, xã ta hay là xã hội không? Chứ để con trai mà nghiện rượu, trộm cắp xong rồi phá làng phá xóm thì cũng khổ lắm bác ạ.
Cán bộ nói thế chứ, con trai vẫn hơn con gái nhiều.
Nhưng mà bác có thấy không, cậu Thòn đi rồi, ngộ nhỡ mà cậu ấy không về thì bác tính sao? Mà bác biết không, mỗi lần sinh nở là một lần tính mạng của người phụ nữ không được đảm bảo. Rồi người mẹ không đủ sức khỏe để nuôi con thì con cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều đấy ạ. Bác xem, mấy cháu nhà mình, cháu nào cũng thiếu chất, suy dinh dưỡng hết cả đấy ạ.
Thì nhà tôi cũng có gì ăn đâu, lại đông con đông cháu.
Vậy thì bác thử nghĩ xem, nếu em Thòn chỉ có 2 con thôi, em ấy có thể kiếm tiền nuôi cả gia đình. Các cháu có đủ thức ăn, đủ dinh dưỡng để phát triển, thì bây giờ cậu ấy có bỏ nhà đi không ạ?
Thôi, tôi hiểu rồi cán bộ ạ. Đúng là con nào, cháu nào cũng quý. Nhưng giờ chúng nó đi đâu tôi chẳng biết. Nếu giờ mà nó với các cháu về thì tôi sẽ không bắt nó đẻ nữa. Tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi cán bộ ơi.
Dạ, vậy thì tốt quá. Còn vợ chồng Thòn với cả mấy đứa nhỏ nhà bác ấy, thì vẫn đang ở bên nhà cháu mấy hôm nay vì sợ bác mắng. Các em cũng có nhờ cháu là qua thuyết phục bác trước. Nếu bác đã nghĩ thông thì cháu sẽ bảo các em về ạ.
Ôi, thế ạ? Mấy cái đứa này, thế nhờ cán bộ bảo chúng nó về giúp tôi với. Thôi thì có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng tôi sẽ không bắt chúng nó đẻ con trai nữa đâu. Để tôi gọi điện cho bà nhà tôi. Bà ấy còn đang tất tả đi tìm cháu mấy hôm nay rồi. Cảm ơn cán bộ nha.
Dạ, không có gì ạ.
Sau khi ông Lèn được cán bộ xã tuyên truyền nên đã hiểu ra vấn đề, con trai, con dâu và các cháu về nhà phấn đấu làm ăn, kinh tế gia đình đã ổn định và phát triển hơn.